là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Tỉnh Yên Bái công bố quyết định về bổ nhiệm cán bộ.
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thành phố Yên Bái.
Yên Bái ra quân điều tra thu thập thông tin về 53 dân tộc thiểu số.
Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương sáng của hội người cao tuổi thành phố Yên Bái trong phát triển sản xuất kinh doanh. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên để điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, đồng chí Trần Huy Tuấn là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư cách đạo đức, năng lực và trình độ, đã trải qua nhiều cương vị công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Huy Tuấn sẽ phát huy năng lực kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo cán bộ viên chức, người lao động, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Huy Tuấn, tân Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng tập thể Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Đức Hoan, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được nhà nước cho nghỉ chế độ.
Theo quyết định số 1886 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quyết định 1965 của Tỉnh ủy Yên Bái, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ tỉnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng bệnh viện ngày một phát triển. Cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Văn Công, trưởng phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, ngày 1 tháng 10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh dẫn đầu đã tiếp xúc cử tri xã Dưới Phiên và Phúc Lộc, thành phố Yên Bái. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại thủ đô Hà Nội. Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri hai xã Dưới Phiên và Phúc Lộc, thành phố Yên Bái bày tỏ tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng tình với việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, mang lại niềm tin cho nhân dân. Cử tri hai xã cũng đã kiến nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát, giải quyết dứt điểm các công trình trọng điểm đang bị chậm tiến độ, đội vốn và các dự án treo, đề nghị nghiên cứu đảm bảo quyền lợi của người dân trong việc đền bù giải phóng mặt bằng. Vấn đề phát triển nông nghiệp bền vững, cơ chế đầu tư hạ tầng cho nông thôn mới, bảo vệ môi trường nông thôn, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cử tri hai xã cũng đề nghị tỉnh và thành phố Yên Bái nhanh chóng có phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ dân đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường 32C mở rộng. Quan tâm đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề triển khai các công trình dự án làm ảnh hưởng đến một số nhà dân và công trình thủy lợi cần có phương án giải quyết nhanh chóng, giải đáp thỏa đáng cho nhân dân. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm như việc thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Yên Bái, vấn đề giải phóng mặt bằng còn một số khó khăn vì một số hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù. Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất của một số hộ dân chưa đúng quy hoạch, lộ trình xây dựng hàng năm tại địa phương dẫn đến bị chậm tiến độ. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu khóa 14 tỉnh cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri đối với Quốc hội, đồng thời thông tin tới cử tri về việc thực hiện một số dự án tại xã Dế Phiên và xã Phúc Lộc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, hiện nay Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã và đang quyết tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các công trình bị chậm tiến độ, đội vốn và dự án treo. Đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thông tin về hướng giải quyết các vấn đề an ninh chính trị xảy ra tại một số địa phương và quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri.
Ngày 1 tháng 10 tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên, Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Ban dân tộc tỉnh tổ chức lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, do chưa có thông tin, dữ liệu, số liệu thống kê định kỳ về phát triển kinh tế xã hội của từng dân tộc, nên chính sách dân tộc hiện đang áp dụng chung cho các dân tộc chưa phù hợp với đặc điểm của từng dân tộc, hiệu quả của chính sách dân tộc chưa cao. Do vậy, đề án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng. Ông Đinh Bá Toàn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái cho biết.
Bắt đầu từ hôm nay, tất cả các điều tra viên đã đồng loạt xuống cơ sở để thu thập thông tin tại cơ sở. Và chúng tôi tiếp tục chỉ đạo là cái thứ nhất là phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con để nắm thật chắc cái mục đích ý nghĩa của từng điều tra để bà con phối hợp để mà cung cấp cái thông tin cho đầy đủ. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo các cái cấp chính quyền, cấp huyện, cấp xã là phải quan tâm chỉ đạo các điều tra viên để thực hiện cho nó tốt. Cái thứ ba nữa là phân công các giám sát viên đi kiểm tra giám sát tất cả các điều tra viên trên các địa bàn để làm sao mà uốn nắn kịp thời những cái sai sót của điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin. Và có lẽ đến theo tiến độ, theo quy định ấy, thì là đến 30 tháng 10 là sẽ hoàn thành cái khâu thu thập thông tin tại cơ sở. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ đạo là cố gắng là hoàn thành sớm hơn một chút, có thể là 20-25 là chúng tôi đã hoàn thành rồi. Thì đấy là cái một thời gian. Sau khi hoàn thành thu thập thông tin thì cấp tỉnh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là kiểm tra, soát xét số liệu và khi mà sửa chữa hết các lỗi xong rồi thì chúng tôi báo cáo về Trung ương và sẽ bàn giao lại cái kết quả cho điều tra ở Trung ương.
Cuộc điều tra được thực hiện tại 436 địa bàn thuộc 138 xã phường thị trấn ở tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Để cuộc điều tra đạt kết quả cao, các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Các tổ trưởng, điều tra viên nắm vững địa bàn và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, máy tính bảng, tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra, qua đó đảm bảo thông tin điều tra chính xác kịp thời. Sau lễ phát động, các tổ trưởng, điều tra viên đã tiến hành phỏng vấn thu thập thông tin các hộ gia đình tại xã Ngòi A, huyện Văn Yên. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết.
Xã có đưa ra nhiều các giải pháp để thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là triển khai tất cả các hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ, rồi họp hội nghị giao ban của Ủy ban xã để triển khai kế hoạch tổ chức việc điều tra 53 dân tộc trong năm 2019. Và để làm được việc đó tốt thì Ủy ban xã cũng đã lựa chọn các điều tra viên và tổ trưởng cử đi để tập huấn, nắm bắt được các cái bước quy trình thực hiện công tác điều tra. Thế và đối với các hộ điều tra viên, hộ điều tra thì xã cũng đã đến và cũng đến cho lựa chọn các cái hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã để thực hiện trong công tác điều tra mẫu, làm cho điều tra viên cũng như là tổ trưởng điều tra thực hiện tốt cái việc điều tra.
Anh Hoàng Văn Chiến, điều tra viên xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói.
Qua những cái cuộc họp tuyên truyền thì người dân cũng đa số là cũng đã nắm được về cái cuộc điều tra này, thì bản thân tôi thì cũng đã đến để tiếp cận đến hộ, thì với lại gặp những cái thuận lợi thì chúng tôi là thường là người trực tiếp thường xuyên gặp được với lại các hộ gia đình. Đấy là những cái thuận lợi chúng tôi là thường xuyên gặp gỡ. Đấy, thì đến để trao đổi với hộ và đa số là những hộ gia đình đều những là biết thực sự là những biết về những cái người của địa phương. Đấy, thì người ta cung cấp khá chi là đầy đủ những cái thông tin, cung cấp là rất chi là trung thực, khách quan và đầy đủ những cái thông tin. Đấy, qua kết hợp với lại quan sát, kết hợp với lại này cái thực tế của hộ gia đình.
Thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại các địa phương diễn ra từ nay đến hết tháng 10 năm 2019. Kết quả của cuộc điều tra sẽ cung cấp thông tin quan trọng để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc. Đây cũng là cơ sở để các địa phương nắm bắt thực trạng kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chính xác, phục vụ việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
Ngày 1 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và các nhà hảo tâm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao quà cho các hộ nghèo tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Đây là địa phương được tỉnh ủy phân công Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phụ trách giúp đỡ. Đợt trao quà với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng được lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng doanh nghiệp Ngọc Hân đến từ tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, khách sạn Nhật Hạ thành phố Yên Bái, công ty cổ phần thực phẩm Á Châu tỉnh Ninh Bình trao cho 30 hộ nghèo của xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Mỗi hộ đã nhận được 30 con gà giống và một bao thức ăn. Gần 1.000 con gà trước khi trao đến tay các hộ dân đã được tiêm phòng đầy đủ và có nguồn gốc đảm bảo. Cùng với việc bàn giao gà giống, đoàn công tác và đơn vị cung cấp gà giống đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gà cho các hộ, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc giảm nghèo bền vững. Phát biểu tại buổi trao quà, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong các hoạt động từ thiện nhân đạo vì cộng đồng trong suốt thời gian qua. Đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ nhiều hơn của các nhà tài trợ để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng mong muốn các hộ nghèo đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm để vươn lên thoát nghèo. Là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, Tân Nguyên hiện có 427 hộ nghèo, chiếm 28,4%, với đa phần bà con là đồng bào dân tộc Dao và Nùng. Ngay khi được tỉnh ủy Yên Bái phân công phụ trách giúp đỡ xã, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã cử cán bộ xuống trực tiếp các thôn để tìm hiểu, nắm tình hình và khảo sát nhu cầu thoát nghèo của các hộ dân. Để hoàn thành mục tiêu trong năm nay phấn đấu giảm 12% số hộ nghèo, tương đương với giảm trên 200 hộ. Trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục vận động sự đóng góp của tập thể cán bộ, người lao động trong cơ quan cùng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giúp các hộ nghèo xã Tân Nguyên có thêm nguồn lực thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sau 50 ngày dừng lưu thông phục vụ cho việc sửa chữa, đến ngày 30 tháng 9, cầu Yên Bái bắc qua sông Hồng trên tuyến quốc lộ 37 đã hoàn thành việc sửa chữa và bắt đầu cho các phương tiện qua lại. Sau hơn 2 tháng thi công, công ty cổ phần cơ khí 68 và xây dựng Thăng Long, đơn vị trúng thầu đã thực hiện sửa chữa các hạng mục gồm bổ sung dầm ngang dưới 4 nhịp bê tông của cầu. Đây là hạng mục sửa chữa chính nhằm nâng tải trọng cầu, đồng thời tiến hành sửa chữa mặt cầu. Trước đó, để đảm bảo việc thi công, Sở Giao thông Vận tải đã dừng lưu thông xe cơ giới qua cầu, ưu tiên người và xe thô sơ đi qua hai bên lề bên thành cầu, đồng thời phân luồng đối với các phương tiện cơ giới và xe kéo đi theo hướng quốc lộ 37 qua cầu vào trung tâm thành phố Yên Bái và ngược lại di chuyển theo hướng qua cầu Bách Lẫm vào thành phố Yên Bái và ngược lại.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 10, Trung Quốc đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường Thiên An Môn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng mở đầu lễ kỷ niệm ở địa điểm cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949. Giới chức Trung Quốc cho biết cuộc duyệt binh tại Thiên An Môn có quy mô lớn nhất trong 7 thập kỷ qua với sự tham gia của gần 15.000 quân nhân và 100.000 quần chúng nhân dân. Nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, quân đội Trung Quốc cũng đã giới thiệu 580 hệ thống vũ khí đang hoạt động do chính những này tự sản xuất, trong đó đáng chú ý có tên lửa Đông Phong 41, DF-41 cũng như các tên lửa khác trong series DF bao gồm DF-17, DF-100 lần đầu được giới thiệu trước công chúng. Bên cạnh đó còn có các loại tên lửa hành trình siêu âm, tên lửa chống hạm, máy bay không người lái tốc độ cao, hệ thống radar cảnh báo sớm, tàu ngầm không người lái. Giới quan sát nhận định buổi lễ không chỉ là cơ hội để quân đội Trung Quốc thể hiện sức mạnh mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh dân tộc đoàn kết cũng như những thành quả của ông Tập trong việc cải cách quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc khẳng định Mỹ đóng vai trò quyết định về những tiến triển trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 9, Đại sứ Kim Song nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không chú ý đến các yêu cầu đơn phương của Mỹ với tiến trình phi hạt nhân hóa. Theo ông Kim, cho đến nay mối quan hệ Triều-Mỹ có rất ít tiến triển và tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa vượt qua vòng luẩn quẩn gia tăng căng thẳng. Trong một diễn biến liên quan, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, trong hoàn cảnh hiện tại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không từ bỏ các loại vũ khí hạt nhân trong một thỏa thuận với Mỹ. Nhận định này được ông Bolton đưa ra tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức. Theo ông Bolton, Chủ tịch Triều Tiên sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì năng lực hạt nhân, phát triển và tăng cường vũ khí hạt nhân, thậm chí là dùng chúng là con bài mặc cả để quốc tế nới lỏng các lệnh trừng phạt. Hồi tháng trước, ông Bolton đã phải rời cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vì bị cáo buộc làm tổn hại đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên. Ngày 30 tháng 9, Bộ Ngoại giao Nga đã có phản ứng trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các thực thể và cá nhân của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Moscow phản ánh cuộc khủng hoảng chính sách trong nước hiện đang bị xáo trộn. Theo phía Nga, thực chất Washington đang sử dụng Moscow như một công cụ để đạt được các mục tiêu mang tính cơ hội. Nga kêu gọi các chính trị gia Mỹ ngừng trò chơi trừng phạt vô ích. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt với cơ quan nghiên cứu Internet của công ty có trụ sở tại Nga. Ngoài ra, 3 thực thể và 7 cá nhân cũng bị xử phạt vì cung cấp vốn cho công ty này. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cá nhân và tổ chức đã cố tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái bằng cách đưa thông tin sai lệch qua mạng xã hội. Tuy nhiên, bộ này nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy kết quả bầu cử bị ảnh hưởng. Các lệnh trừng phạt đồng nghĩa với việc tài sản của các thực thể và cá nhân này ở Mỹ sẽ bị đóng băng và bị cấm giao dịch với các cơ quan tài chính Mỹ. Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Dân Chủ tiếp tục gia tăng khi ngày 30 tháng 9, ông Trump đề nghị bắt giữ Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff vì tội phản quốc. Trên trang Twitter cá nhân ngày 30 tháng 9, Tổng thống Trump cho rằng nghị sĩ Adam Schiff đã bịa đặt trái phép một tuyên bố giả mạo và tồi tệ trong cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine. Trước đó, tại phiên điều trần trước Quốc hội hôm 26 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff đã tóm tắt nội dung cuộc điện đàm của nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 25 tháng 7. Những dòng cáo buộc của ông Adam Schiff của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi yêu cầu ông Schiff từ chức, với cáo buộc quan chức này sửa đổi bản ghi chép nội dung trao đổi của ông với nhà lãnh đạo Ukraine theo hướng sai phạm. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30 tháng 9 khẳng định Kiev sẽ không công bố bản ghi âm cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Trump. Phát biểu với báo giới, ông Zelensky cho rằng sẽ là một điều sai trái nếu chia sẻ bản tóm tắt hoặc bản ghi cuộc gọi của ông với ông Trump. Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30 tháng 9 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia đề nghị giúp tìm hiểu cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Theo Thời báo New York cho biết, cách đây vài tuần, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Australia Scott Morrison đề nghị giúp đỡ Bộ Tư pháp Mỹ thu thập thông tin. Chính phủ Australia đã xác nhận cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 10, Canberra cho biết chính phủ nước này sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực làm sáng tỏ hơn về các vấn đề đang được điều tra. Một phần thông tin trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 do cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller thực hiện được cho là một nhà ngoại giao Australia cung cấp. Bộ trưởng Tư pháp William Barr bày tỏ ý định xem xét lại các phương pháp được sử dụng trong quá trình thu thập thông tin cuộc điều tra của công tố viên Mueller có phù hợp hay không. Ngày 30 tháng 9, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã triệu tập một cuộc họp khẩn nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề ở thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Theo số liệu quan trắc mới đây, Bangkok là thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới, với chỉ số AQI đo được vào chiều 30 tháng 9 lên tới 162. Còn theo dữ liệu của Cục Kiểm soát ô nhiễm thì không khí ở nhiều quận nội đô Bangkok bị ô nhiễm tới mức 40 đến 70 microgram trên 1 mét khối, cao hơn mức an toàn là 50 microgram trên mét khối. Nguyên nhân của ô nhiễm không khí được cho là không khí bẩn tồn đọng trong thời kỳ giao mùa. Ngoài ra, ô nhiễm không khí tại Thái Lan còn do lượng phương tiện giao thông quá tải trong năm gần đây, cộng với khí thải công nghiệp, xây dựng và đốt cây trồng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi cao nhưng hàng nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó đã xuất hiện những tấm gương sáng trong sản xuất kinh doanh ở địa phương. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2019, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Kỹ sư cơ khí Vũ Hữu Lê, 85 tuổi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, là một tấm gương điển hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, được các cấp tuyên dương khen thưởng. Sau nhiều năm làm giám đốc nhà máy cơ khí Hoàng Liên Sơn, về nghỉ hưu năm 1992, ông thành lập tổ hợp tác cơ khí Hồng Hà, nay là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, chuyên sản xuất chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp như máy vò chè, máy ép sợi miến rong, máy chế biến tinh bột nghệ. Đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà đã khẳng định thương hiệu và uy tín. Hàng năm, công ty cung cấp ra thị trường từ 300 đến 400 máy móc các loại, doanh thu trung bình đạt khoảng 8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 50 triệu đồng. Đồng thời tạo việc làm cho gần 30 công nhân lao động với mức lương bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Anh Cao Ngọc Triệu, công nhân cơ khí công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Về công việc ở đây thì tôi cũng làm một thời gian dài rồi, cũng có tính hàng chục năm rồi. Nói chung là công ty mình đây cũng như là cảm anh em công ty ở đây cảm công ty của mình như là cái nhà của mình, cái nhà thứ hai. Anh em gắn bó hòa thuận với nhau. Còn về ông thì ông là đúng một người già mẫu mực, luôn luôn bảo anh em trong công việc, trong cách cư xử, về hòa thuận ra, kể cả về gia đình lẫn công ty. Còn về đồng lương ở đây thì cũng đã tương đối ổn.
Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
cái nghề cơ khí mọi người đều biết đó là rất khó làm. Thế nhưng mà bản thân muốn làm được thì đầu tiên phải chịu học đó. Tôi rất chịu học chịu làm. Phải đầu tiên phải có kiến thức cơ khí đó, sau đó phải có quyết tâm nhẫn nại. Muốn chế được cái máy thu cái máy miến chẳng hạn phải có 3 năm mới thành công một máy miến, hay là mấy cái máy bóc vỏ quế, hay là mấy cái máy làm chè chẳng hạn, tôi có vài 3 năm. Vì thế nên phải nói rằng chúng tôi kiên trì một cái tính là phải cái kiên, thứ nhất là phải có cái tính sáng tạo, phải chịu học có tính sáng tạo, thứ hai phải kiên trì làm. Chứ còn bây giờ mà làm cái nghề cơ khí chế tạo máy mà gọi là thu nhập ngay thì cũng có đâu ạ. Nên là đấy là một cái kinh nghiệm mà thứ hai là phải tiếp cận thị trường. Thì tôi đi xuống nông dân ở vùng sâu vùng xa, rất là vùng sâu vùng xa, xem là người ta yêu cầu cái gì mà mình phải sản xuất máy cho phù hợp với người nông dân. Chứ máy có tốt mấy chăng nữa chứ không phù hợp người nông dân thì cũng không có hiệu quả.
Không chỉ nêu gương sáng trong sản xuất, người cao tuổi thành phố Yên Bái còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Trong đó phải kể đến ông Hoàng Thế Bảo, 73 tuổi, chủ cửa hàng phụ tùng ô tô, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn IAA ở phường Hồng Hà, với tổng doanh thu mỗi năm khoảng 30 tỷ đồng. Công ty nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 20 công nhân lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Không những kinh doanh phát đạt, ông Hoàng Thế Bảo luôn định hướng, chỉ bảo các con cách làm ăn hiệu quả, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và ủng hộ giúp đỡ những người nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ông Hoàng Thế Bảo, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn IAA, chủ cửa hàng phụ tùng ô tô phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
thời gian tới tôi đã có cái kế hoạch củng cố lại công ty, phát triển nhân lực và đào tạo cho anh em nó có một cái nghiệp vụ, và hai là đã không phục vụ trong cái bán lẻ cho các cái đầu xe của tỉnh, rồi các xưởng sửa chữa ở trong tỉnh, và có cái quy mô phát triển ra là các cái tỉnh lân cận, ví dụ như Sơn La, Lai Châu, rồi Lào Cai, các cái tỉnh mà nó ở cái khu vực miền núi của mình này.
Với 17 cơ sở hội, trên 14.400 hội viên sinh hoạt tại 125 chi hội, gần 400 tổ hội. Những năm qua, Hội Người Cao Tuổi thành phố Yên Bái đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng. Từ phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đã có hàng nghìn người cao tuổi xây dựng các mô hình kinh tế gia đình, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về vốn, cây con giống, kinh nghiệm phát triển kinh tế. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn con cháu trong gia đình sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Trần Hữu Bình, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở các xã phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hạt nhân tích cực các cái cơ sở của người cao tuổi tiêu biểu để triển khai cái hỗ trợ giúp đỡ tạo công an việc làm cho giới trẻ cũng như là mọi người dân trong khu vực cùng tham gia lao động sản xuất để phát triển kinh tế.
Tuổi cao chí càng cao, người cao tuổi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã khẳng định vai trò trong phong trào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, qua đó định hướng đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, xứng danh là những cây cao bóng cả cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Manchester United đã tụt xuống vị trí thứ 10 ở ngoại hạng Anh sau khi chỉ hòa 1-1 trước Arsenal ở trận đấu muộn vòng 7. Ở trận đấu tại Old Trafford, dù không có được thế trận vượt trội, song Manchester United lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt sau cú sút xa của tiền vệ Scott McTominay ngay ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ đã khiến Quỷ Đỏ phải trả giá với bàn gỡ hòa 1-1 của Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 59. Ở tình huống này, trọng tài biên cũng đã sai lầm khi cho rằng Aubameyang rơi vào thế việt vị, cho dù ông đứng ngang hàng với cầu thủ đứng thấp nhất là Harry Maguire của Manchester United. Sau đó, trọng tài chính Kevin Fenn buộc phải dùng đến công nghệ VAR và công nhận bàn thắng cho Arsenal. Sau bàn thắng của Aubameyang, cả hai đội đều thi đấu cố gắng nhưng không bên nào có thêm bàn thắng, đành chấp nhận rời sân với kết quả hòa 1-1. Tại Serie A, Parma và Torino đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính cho tới cuối trận. Đội chủ nhà Parma mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 sau một tình huống phản công nhanh và người ghi bàn là Kulusevski. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, đội khách Torino tìm được bàn gỡ hòa khi Asandi đánh đầu khá thoải mái trong vòng cấm 16m50. Trận đấu trở nên nóng hơn khi Bremi chơi bóng bằng tay trong vòng 16m50 và nhận thẻ đỏ. Torino thiếu người và bị phạt 11m. Thế nhưng Gervinho lại không thể tận dụng cơ hội này để đưa đội chủ nhà vượt lên. Ở chiều ngược lại, Torino cũng được hưởng quả phạt đền trên chấm 11m và Belotti đã nâng tỷ số lên 2-1. Dẫu vậy, việc chơi thiếu người đã khiến đội khách không thể nào bảo toàn được tỷ số này. Trong khoảng thời gian còn lại, Cone Lewis và Inglese đã lần lượt lập công giúp Parma ngược dòng thắng 3-2, qua đó vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng Serie A với cùng 9 điểm sau 6 trận như Torino. Loạt trận vòng bảng Champions League sẽ trở lại vào đêm nay với nhiều trận đấu đáng chú ý như Tottenham gặp Bayern Munich. Lúc này Tottenham xuống dốc không phanh sau danh hiệu Á quân Champions League. Được đầu tư ồ ạt với những Tanguy, Andom Belehay hay Colenso, nhưng đội bóng thành London lại đang chơi theo kiểu phú quý giật lùi. Ở ngoại hạng Anh, Tottenham đứng ngoài nhóm dẫn đầu trong khi trận hòa 2-2 trước Olympiacos ở Champions League khiến gà trống không dễ sớm lấy vé qua vòng bảng. Hàng loạt trụ cột như Harry Kane, Christian Eriksen hay Song Min-hin đều mất phong độ và động lực thi đấu. Thử thách cho Tottenham còn lớn hơn với nhiều cửa ải Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria chơi không tốt ở Champions League mùa trước, song vẫn là thế lực đáng gờm với bề dày kinh nghiệm vượt trội Tottenham. Chiến thắng 3-0 trước Kadevraja cho thấy BS đã sẵn sàng sang bằng Tottenham Hotspur đêm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo khám tuyển phi công. Viện Y học Phòng không Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức khám tuyển phi công quân sự năm học 2020-2021 từ đối tượng thanh niên, hạ sĩ quan, binh sĩ. Tiêu chuẩn tuyển chọn: nam thanh niên từ 17 đến 21 tuổi tính đến năm 2020, nam quân nhân từ 18 đến 23 tuổi tính đến năm 2020. Chiều cao: từ 1m65. Nặng 52kg trở lên, có sức khỏe tốt. Văn hóa: đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang học lớp 12, đại học, cao đẳng. Lý lịch chính trị rõ ràng là đoàn viên thanh niên. Tự nguyện học tập trở thành sĩ quan lái máy bay của Quân chủng Phòng không Không quân. Thời gian và địa điểm khám tuyển: ngày 7 tháng 10 năm 2019, khám tại Bệnh xá, Bộ Trung sự tỉnh Yên Bái. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 04-668-256-54, di động 0988-144-077 trong giờ làm việc.
Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2019. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.